Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Slovakia cảnh cáo Việt Nam về hậu quả vụ bắt cóc bên lề cuộc họp Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Việt Nam đi họp Liên Hợp Quốc, vận động cho ghế không thường trực ở Hội đồng Bảo an. Trung Quốc phản đối Mỹ đưa máy bay ném bom B-52 tới gần Biển Đông. Mỹ chỉ trích Trung Quốc, Nga về vấn đề Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã trở thành nội dung áp đảo trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajak và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, theo tường thuật của hãng thông tấn TASS hôm 27 tháng 9. Hãng thông tấn nhà nước Slovakia cho biết, Ngoại trưởng Slovakia đã mạnh mẽ lên án hành động bắt cóc cựu lãnh đạo công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh, từ Đức, nói rằng đây là hành động vi phạm nền tảng luật pháp quốc tế và lạm dụng trắng trợn hệ thống khối Schengen, gây tác động tiêu cực lên quan hệ Việt Nam và Slovakia. Ngoại trưởng Lajak còn nhấn mạnh với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh rằng, những giải thích trước đây của Việt Nam về những nghi ngờ nghiêm trọng trong vụ bắt cóc người Việt Nam trên lãnh thổ Slovakia là không thỏa đáng. Vì vậy, thông qua người đồng cấp, ông kêu gọi Việt Nam nhanh chóng làm rõ mọi nghi ngờ để khôi phục lòng tin lẫn nhau trong quan hệ song phương. Hãng thông tấn nhà nước Slovakia dẫn lời ông Lajak nói với ông Phạm Bình Minh rằng, nếu anh cứ tiếp tục khẳng định anh không lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi và công dân của anh bị bắt cóc không có mặt trên máy bay của chính phủ Slovakia, thì tôi cần một lời giải thích đáng tin cậy về cách anh đưa ông ta từ Đức về lại Việt Nam. Bất kỳ giải thích sai lệch nào về phía anh cũng sẽ gây hậu quả đối với quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta. Chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện các bước hạn chế theo quy định của Liên minh châu Âu. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Denisa Sakova sau cuộc họp với người đồng cấp Đức ở Berlin ngày 24 tháng 9 cho biết, phía Đức không quy trách Slovakia trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, nhưng yêu cầu Slovakia cung cấp thông tin cho họ về các bước xử lý mà nước này đã và đang thực hiện về vụ bắt cóc này. Bà Denisa Sakova nói, hai bên đều đồng ý rằng vụ bắt cóc này ảnh hưởng lên mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam và giữa Slovakia và Việt Nam, chứ không phải giữa Slovakia và Đức. Việt Nam bị cáo buộc đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức và sau đó dùng máy bay mượn của chính phủ Slovakia nhân chuyến công tác của Bộ trưởng Công an Tô Lâm và các quan chức khác để đưa ông Thanh sang Nga, rồi từ đó về Việt Nam. Các nhà điều tra châu Âu đã phát hiện nhiều bằng chứng và tòa án Đức gần đây đã quy án một số người liên quan đến vụ bắt cóc này. Việt Nam cho tới nay vẫn khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh tự về nước đầu thú. Cuộc họp giữa hai bộ trưởng diễn ra vào hôm 25 tháng 9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73 ở New York, Mỹ. Hãng thông tấn của Slovakia cho biết, Ngoại trưởng nước này còn yêu cầu Việt Nam cung cấp bằng chứng về những giải thích mà Slovakia đòi hỏi phải có ngay lập tức. Tin cho hay Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hứa sẽ chuyển tải thông điệp này cho các lãnh đạo của nước mình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối 26 tháng 9 đã tới Mỹ cùng với phái đoàn lãnh đạo Việt Nam để tham dự phiên thảo luận chung tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, đồng thời vận động các nước ủng hộ cho Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, việc ứng cử vào Hội đồng Bảo an thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ cũng như mong muốn của Việt Nam được đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Trang mạng của Chính phủ Việt Nam dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trong cuộc họp vận động cho chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an lần thứ hai. 10 năm trước, Việt Nam lần đầu tiên được chọn giữ vị trí không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ 2008-2009. Trong thời gian giữ vai trò này, Việt Nam đã giúp cho Myanmar tránh được một lệnh cấm vận, từ đó dẫn đến mối quan hệ giữa hai bên phát triển rất tốt, kéo theo việc Việt Nam Airlines mở đường bay sang Myanmar và các doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn tại nước này sau đó. Theo tiết lộ của tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói với báo Đầu tư hồi tháng 6. Theo nhà nghiên cứu này, việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vô cùng quan trọng vì nó giúp mang lại lợi thế rất lớn về mặt chính trị, cho Việt Nam cơ hội tiếp cận với các nước lớn nhỏ khi được giao nhiệm vụ làm chủ tịch luân phiên hay chủ trì các sự kiện lớn. Việt Nam giành được đề cử vào vị trí này trong cuộc họp với các nước nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên Hiệp Quốc vào ngày 25 tháng 5. Kể từ đầu năm nay, Việt Nam đã có các bước để vận động cho việc ứng cử vào chiếc ghế không thường trực này tại Hội đồng Bảo an, như tổ chức hội thảo quốc tế, thông tin vận động trên truyền thông. Chuyên gia Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ nhận định rằng
những năm gần đây, Việt Nam ngày càng chủ động trong việc tham gia vào các định chế quốc tế trong Liên Hợp Quốc, ASEAN, WTO, đồng thời theo đuổi các lợi ích riêng của Việt Nam gắn với theo đuổi lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
Theo nhà phân tích chuyên về châu Á này, trong thời gian qua, Việt Nam khá tập trung vào việc đưa những vấn đề xảy ra trên Biển Đông như yêu sách chủ quyền và các hoạt động của Trung Quốc ra trước cộng đồng quốc tế.
And it may be that Vietnam wants to use this opportunity.
Có thể Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này, không nhất thiết là để đánh trực tiếp Trung Quốc, nhưng là để nêu những vấn đề như an ninh hàng hải, tự do hàng hải. Và Việt Nam cũng cần quốc tế giúp giải quyết những vấn đề như tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam ở Biển Đông.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Dự kiến cuộc họp biểu quyết cho vị trí mà Việt Nam ứng cử sẽ diễn ra vào tháng 6 năm tới.
Một người dùng mạng xã hội Facebook ở Cần Thơ vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố này kết án 2 năm 6 tháng tù vì đưa ra những thông tin và hình ảnh xuyên tạc các lãnh đạo đảng và nhà nước. Ông Bùi Mạnh Đồng, 40 tuổi, bị kết án với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự 2015, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam. Đây là người thứ hai ở Cần Thơ nhận án tù trong tuần này vì đăng tải những thông tin mà chính quyền cho là nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước trên Facebook. Ngày 24 tháng 9, Tòa án thành phố Cần Thơ tuyên phạt 27 tháng tù đối với Đoàn Khánh Vinh Quang, cũng với tội danh tương tự. Nhà hoạt động 42 tuổi này bị cáo buộc là đã đăng tin bài trên Facebook kêu gọi mọi người biểu tình phản đối dự luật đặc khu. Các hãng tin AP và Reuters tường thuật rằng hai Facebooker Mạnh Đồng và Vinh Quang bị đưa ra xét xử giữa lúc chính quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng bắt bớ và mạnh tay sách nhiễu hàng loạt những tiếng nói bất đồng. Ông Quang và ông Đồng cùng bị bắt vào ngày 1 tháng 9 tại Cần Thơ vì có hành vi gọi là đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo bài báo trên tờ Thanh Niên, hai ông bị xét xử tại các phiên tòa riêng rẽ. Theo cáo trạng, tại phiên tòa xử ông Đồng hôm 27 tháng 9, ông bị cáo buộc là đã sử dụng máy tính để tải nhiều hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hình ảnh của nhiều lãnh đạo đảng và nhà nước từ trên mạng rồi sau đó chèn vào những hình ảnh thành những bài viết có nội dung lời lẽ xuyên tạc, làm xấu nhằm bôi nhọ đảng và nhà nước. Hành động này, theo bản cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các cán bộ lãnh đạo của đảng, nhà nước. Theo Dân Việt, ông Đồng sử dụng hai tài khoản Facebook cá nhân lập từ năm 2017 và 2018 có tên Ăn cướp công an và Kiều Thanh để đăng tải những bài viết và hình ảnh đó. Hội đồng xét xử nói rằng bị cáo đã tiếp tay cho các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước chống phá chế độ và trực tiếp xâm phạm đến lợi ích nhà nước cũng như gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, đang ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn ở Việt Nam, nhất là sau khi Quốc hội thông qua luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi vào tháng 6 vừa qua. Trong tháng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Facebook hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để gỡ bỏ các thông tin xấu độc mà ông cho là ảnh hưởng đến quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam còn yêu cầu Facebook phải có trách nhiệm với hơn 60 triệu tài khoản Việt Nam. Ngoài yêu cầu kiểm soát tài khoản người dùng, các lãnh đạo Việt Nam còn thúc giục công ty công nghệ toàn cầu của Mỹ này mở văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm gia tăng áp lực buộc Facebook phải tuân theo luật an ninh mạng sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới. Vào tháng 4 năm nay, các nhà hoạt động Việt Nam cáo buộc Facebook là đã gỡ bài và khóa tài khoản của họ. Các nhà hoạt động kêu gọi Facebook đừng thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam để dập tắt những tiếng nói bất đồng. Các tờ báo lớn của Mỹ và quốc tế đưa tin về lễ tang của cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, trong đó mô tả rằng hàng trăm quan chức đã tới dự lễ tang của ông ở Hà Nội và ca ngợi những cống hiến lâu dài của ông cho Đảng Cộng sản. Báo Washington Post, Fox News và ABC News của Mỹ đăng bản tin của AP trích dẫn lãnh đạo Việt Nam nói rằng sự ra đi của Chủ tịch Quang là một mất mát lớn cho Việt Nam vì những đóng góp to lớn của ông cho đất nước. Tại buổi lễ hôm 26 tháng 9 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều quan chức hàng đầu trong chính phủ Việt Nam đã tới chia buồn cùng tang quyến. Một số người rơi lệ khi linh cữu của ông Quang quấn trong lá cờ đỏ sao vàng được rước qua, AP tường thuật. Ông Quang là người đã tiếp đón cả hai vị Tổng thống Mỹ tới thăm Việt Nam, Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 năm 2016 và Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm 2017. Theo giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, các chính trị gia Mỹ xem ông Quang như một nhà lý luận theo giáo điều Cộng sản, ủng hộ chế độ độc đảng và chống chủ nghĩa chính trị đa nguyên và hệ thống đa đảng dân chủ tự do. Giáo sư Thayer đưa ra nhận xét đó trong phần trả lời câu hỏi về hình ảnh của ông Quang trong con mắt các chính trị gia Mỹ, liệu ông là một người ủng hộ hay chống dân chủ, đăng trên bản tin Thayer Consultancy hôm 23 tháng 9. Tứ Úc chuyên gia về Việt Nam này nhận xét là một cựu bộ trưởng công an, ông Quang được xem là một người có xu hướng muốn dùng toàn bộ sức mạnh của nhà nước để bảo đảm sự ổn định của chế độ độc đảng. Hình ảnh này được xoa dịu bớt bằng sự cởi mở và gắn kết kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, ông Thayer nói và nhận định rằng các cuộc gặp giữa ông Quang với hai vị Tổng thống Mỹ đã thành công vì đã thúc đẩy được quan hệ đối tác toàn diện song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật mà một số chuyên gia tiên đoán có thể sẽ kiêm luôn chức Chủ tịch nước một khi nhất thể hóa trở thành hiện thực. Nhưng theo giáo sư Thayer, có thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có thể là người thay thế ông Quang trong chức vị Chủ tịch nước. Bản tin của AFP về lễ tang của cố Chủ tịch nước Việt Nam được đăng lại trên tờ The Straits Times của Singapore, South China Morning Post của Hồng Kông và New Indian Express, nói sự ra đi của ông Quang sẽ không làm đảo lộn chính trường Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản tiếp tục nắm toàn bộ quyền lực. Hãng tin Pháp nhận định ông Quang nổi tiếng là một lãnh đạo cứng rắn đối với những ý kiến bất đồng và bị chỉ trích vì chính sách đàn áp các nhà hoạt động và blogger kể từ khi ông lên nắm quyền Chủ tịch nước vào năm 2016. Ông Quang cũng là người ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng quy mô do Tổng Bí thư Trọng phát động trên cả nước, trong đó hàng chục cán bộ và quan chức được đưa ra xét xử trong 2 năm qua. Theo truyền thông trong nước, ông Quang được an táng tại một khu đất rộng 2 hectare ở quê nhà Ninh Bình hôm 27 tháng 9, nơi mà vài năm trước đó là cánh đồng lúa của người dân. Nhiều người thắc mắc liệu chi phí lên tới 20 tỷ đồng để xây khu lăng mộ của ông có được chi trả bằng tiền thuế của dân hay không.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Trung Quốc hôm thứ Năm chỉ trích Mỹ về việc điều máy bay ném bom B-52 bay gần khu vực Biển Đông và yêu cầu Mỹ phải cải thiện các quan hệ quân sự trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường phát biểu tại một cuộc họp báo hàng tháng nói rằng Bắc Kinh kiên quyết phản đối các hành động quân sự có tính khiêu khích của Mỹ ở Biển Đông. Theo Reuters, hôm 25 tháng 9, quân đội Mỹ đã điều các máy bay ném bom B-52 tới gần Biển Đông. Trung tá Dave Eastburn, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, xác nhận máy bay ném bom B-52 đã bay ngang Biển Đông như một phần trong các hoạt động được lên lịch thường xuyên và được thiết kế để nâng cao khả năng vận hành qua lại với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong khu vực. Các chuyến bay mà phía Mỹ cho là hoạt động tuần tra thường xuyên đã làm Bắc Kinh khó chịu. Vào tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không có tàu quân sự hay máy bay chiến đấu nào có thể làm Trung Quốc chùn bước trong quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình sau khi nhiều máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay gần các hòn đảo đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Mỹ và Trung Quốc thường xuyên tranh cãi về vấn đề quân sự hóa Biển Đông, nơi Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines đều có những tuyên bố chủ quyền.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Một số cơ quan truyền thông Trung Quốc còn mô tả lời cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ là phát ngôn điên rồ. Hôm 26 tháng 9, Tổng thống Trump tung ra những lời cáo buộc hiếm hoi và công khai đó tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lập tức bác bỏ cáo buộc đó, nói rằng Trung Quốc không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của bất kỳ quốc gia nào. Trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 27 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng lặp lại lời của ông Vương Nghị. Ông phản bác lại rằng cộng đồng quốc tế biết rõ quốc gia nào can thiệp nhiều nhất vào công việc của nước khác. Ông Sảng nói, chúng tôi khuyên Hoa Kỳ hãy ngừng những lời chỉ trích và vu khống đối với Trung Quốc, chớ có dùng những lời lẽ và hành vi sai trái làm tổn hại đến quan hệ song phương và lợi ích cơ bản của cả nhân dân hai nước. Trong phát biểu của mình, ông Trump nói Trung Quốc đang nhắm vào những người ủng hộ ông bởi vì họ không muốn tôi hoặc chúng tôi giành chiến thắng vì tôi là Tổng thống đầu tiên dám thách thức Trung Quốc về thương mại. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 27 tháng 9 viết, Tòa Bạch Ốc cần phải nhìn thẳng vào thực trạng trong đảng của họ và giải thích rằng cuộc chiến thương mại ngày càng khốc liệt thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa càng trở thành mục tiêu bị Trung Quốc trả đũa. Bài quan điểm của tờ Hoàn Cầu còn nói lập trường của ông Trump về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc là điều có thể làm tổn hại đến đảng của ông trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới, cũng như nguyện vọng của ông được bầu lại để giữ chức vụ Tổng thống vào năm 2020.
Người phụ nữ đầu tiên cáo buộc ứng viên thẩm phán tối cao Pháp viện Brett Kavanaugh tấn công tình dục bà hàng chục năm trước đã trình bày phần khai chứng chi tiết và xúc động hôm 27 tháng 9 trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Bà nói lúc đó bà đã nghĩ rằng ông Kavanaugh sẽ vô tình giết chết bà trong lúc bà phải trải qua nỗi khổ mà bà cáo buộc ông gây ra. Sau khi vừa được Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban, cho tuyên thệ, bà Christine Blasey Ford nói trước Ủy ban rằng bà khiếp sợ và bà không có mặt ở đó vì bà muốn vậy, mà là vì bà tin rằng đó là nghĩa vụ công dân của bà. Tiếp đó, bà kể về buổi tiệc tại tư gia vào năm 1982 mà bà tham dự cùng với ông Kavanaugh. Bạn ông Kavanaugh là Mark Judge cùng những người khác. Bà cáo buộc ông Kavanaugh và ông Judge đã khóa trái bà lại trong một căn phòng và ông Kavanaugh đã nằm đè lên người bà.
I yelled, hoping that someone downstairs might hear me.
Bà nói, tôi la lên, mong rằng có ai đó ở dưới lầu có thể nghe thấy tiếng tôi và tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ông ấy, nhưng người ông ấy nặng quá. Brett sờ soạng tôi và cố gắng cởi quần áo của tôi. Ông ta đã rất vất vả vì ông ta lúc đó say khướt và cũng bởi vì tôi mặc một mảnh áo tắm bên trong lớp áo ngoài. Tôi tin rằng ông ta sắp sửa hãm hiếp tôi. Bà Ford nói rằng chi tiết của sự kiện hằn sâu trong tâm trí bà không thể phai mờ là những người tấn công bà cười trong trạng thái say mềm trong lúc tấn công, điều mà bà cho rằng đã thay đổi cơ bản cuộc đời bà. Ông Kavanaugh xuất hiện riêng rẽ trong một phiên điều trần khác trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Trước đó, ông đã tung ra văn bản lời phát biểu mở đầu của ông mà trong đó ông mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục bà Ford, cũng như cáo buộc của những người khác, và mô tả những cáo buộc này là những nỗ lực bôi nhọ ông vào phút cuối.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là họ phải làm gương bằng cách thực thi các chế tài đối với Triều Tiên, vào lúc Triều Tiên đề nghị Hội đồng nên giảm bớt các chế tài khắc nghiệt. Trung Quốc, đồng minh của Triều Tiên, được Nga ủng hộ, nói rằng Hội đồng Bảo an nên từng thưởng Bình Nhưỡng vì những diễn biến tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau vào tháng 6 năm nay và ông Kim hứa sẽ làm việc để tiến tới phi hạt nhân hóa. Ông Pompeo nói, thực thi các chế tài của Hội đồng Bảo an phải được tiếp tục một cách mạnh mẽ và thành công cho tới khi nào chúng ta thực hiện được việc phi hạt nhân hóa đầy đủ, cuối cùng và kiểm chứng được. Các nước thành viên Hội đồng phải nêu gương trong nỗ lực này. Ông Pompeo đã nói như vậy sau khi đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trước đây trong tháng cáo buộc Nga gian lận trong những chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên. Hội đồng Bảo an đã nhất trí gia tăng các chế tài kể từ năm 2006 trong nỗ lực bóp nghẹt việc tài trợ những chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc Vương Nghị nói có những điều khoản trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cho phép điều chỉnh các chế tài nếu Triều Tiên tuân thủ. Ông nói vì có những diễn biến tích cực, nên Trung Quốc tin là Hội đồng cần cứu xét điều khoản này trong thời gian thích hợp để khuyến khích nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các bên liên hệ tiến xa hơn nữa trong việc phi hạt nhân hóa.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Năm nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng nếu Triều Tiên từ bỏ con đường ngoại giao và phi hạt nhân hóa thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự cô lập và áp lực ngày càng tăng. Hãng tin Reuters trích phát biểu của ông Pompeo trước Hội đồng Bảo an. Việc thực thi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an phải tiếp tục cương quyết và không được phép thất bại cho đến khi chúng ta thực hiện được mục tiêu giải trừ chương trình hạt nhân hoàn toàn, chung cuộc và một cách có thể kiểm chứng được. Theo báo The Washington Post, ông Pompeo nói với Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên rằng bước đột phá ngoại giao giữa Tổng thống Donald Trump với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã dẫn đến một giai đoạn mới khi mà mối đe dọa hạt nhân đến từ Bình Nhưỡng có thể sớm được giải quyết. Ông Pompeo cho biết Mỹ có bằng chứng cho thấy các biện pháp chế tài hạn chế nhập khẩu dầu và xuất khẩu than của Triều Tiên đã bị vi phạm. Ông yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Quốc bảo đảm các biện pháp trừng phạt được tôn trọng. Ông Pompeo sẽ thực hiện chuyến công du thứ ba tới Triều Tiên vào tháng tới để đẩy nhanh tiến độ ngoại giao.
Tổng thống Donald Trump nói ông chắc chắn không thích cách chức Brod Rosenstein và ông có thể trì hoãn cuộc gặp với quan chức số 2 của Bộ Tư pháp. Ông Trump nói ông Rosenstein phủ nhận đưa ra những nhận xét được tờ New York Times gán cho ông. Trong đó, ông đã thảo luận việc bí mật thu băng Tổng thống và sử dụng tu chính án thứ 25 để trục phế ông Trump. Tôi thích giữ ông Rosenstein ở lại lắm. Ông Trump tuyên bố trong một cuộc họp báo ngày 26 tháng 9 tại New York. Ông ấy cho biết ông không nói điều này. Ông ấy nói ông không tin chuyện này. Ông ấy nói ông tôn trọng tôi và ông ấy rất tử tế và chúng ta sẽ thấy. Ông Trump nói thêm, tôi thích giữ ông ấy lại và để ông ấy làm việc. Trong khi cố vấn tổng bà Rock Kellyanne Conway ngày 27 tháng 9 không nói khi nào cuộc gặp sẽ diễn ra, nhưng bà nhấn mạnh là hai bên sẽ nói chuyện và ông Trump đã nói rõ ông muốn phó bộ trưởng tư pháp vẫn ở lại và hoàn tất công việc của ông ấy. Ông Rosenstein được nhìn thấy vào tòa Bạch Ốc sáng ngày 27 tháng 9 để dự một cuộc họp dự trù trước, chứ không phải để gặp ông Trump. Ông Rosenstein giám sát cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016 và việc bãi chức ông có thể làm trở ngại cho cuộc điều tra này và gây nên một cơn bão chính trị. Trong khi ngụ ý rằng ông có thể hoãn lại cuộc họp ngày 27 tháng 9, ông Trump nói ông đang chú trọng đến cuộc điều trần đặc biệt tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện cùng ngày với thẩm phán Brett Kavanaugh, người được đề cử vào tối cao pháp viện với một phụ nữ cáo buộc ông Kavanaugh tấn công tình dục khi hai người còn trẻ. Bất cứ việc trì hoãn gặp ông Trump nào cũng sẽ kéo dài tình trạng không chắc chắn của ông Rosenstein. Sáng ngày thứ Hai 24 tháng 9, ông Rosenstein đến tòa Bạch Ốc để chuẩn bị bị cách chức và đã thảo luận về việc từ chức với các giới chức tòa Bạch Ốc hồi cuối tuần. Tuy nhiên, sau khi gặp chánh văn phòng John Kelly và nói chuyện bằng điện thoại với ông Trump, ông được cho biết là hoãn cuộc họp ngày 27 tháng 9 với ông Trump. Kể từ đó, tòa Bạch Ốc tìm cách giảm bớt sự lo ngại là ông Rosenstein sẽ bị cách chức.
Cảnh sát Slovakia đã bắt một người bị nghi sát hại nhà báo điều tra Jan Kuciak và hôn thê của ông, truyền thông địa phương đưa tin hôm 27 tháng 9. Theo Reuters, ông Daniel Lipsic, luật sư của gia đình ông Kuciak, đã xác nhận tin này và cho biết đã được các công tố viên thông báo về vụ bắt giữ. Vụ giết người 7 tháng trước đã gây chấn động quốc gia Trung Âu này, gây phẫn nộ về tình trạng tham nhũng cũng như dẫn tới các cuộc biểu tình lớn nhất trên đường phố kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào năm 1989. Ông Lipsic sau đó cho nhật báo SME biết rằng ông tin là có đủ bằng chứng để tiếp tục giam giữ các nghi can. Truyền thông địa phương đưa tin rằng 8 người bị bắt giữ nhưng Reuters cho biết không thể xác nhận con số này. Ông Kuciak từng điều tra các vụ lừa đảo liên quan tới các doanh nhân có các mối quan hệ chính trị ở Slovakia. Trước đó, ông đã tìm hiểu khả năng mafia Italy có thể có liên hệ tới nhiều doanh nhân ở Slovakia. Trong bài báo cuối cùng được đăng tải sau khi ông Kuciak qua đời, nhà báo này viết về một người Ý từng làm ăn kinh doanh với hai người Slovakia, sau đó làm cho chính quyền của cựu thủ tướng Robert Fico.
Một tổ chức về nhân quyền của Na Uy hôm 27 tháng 9 đã trao giải thưởng thường niên cho luật sư người Ba Lan Adam Bodnar và nhóm xã hội dân sự ông lãnh đạo vì đã bảo vệ quyền của người thiểu số và sự độc lập tư pháp ở Ba Lan. Theo Reuters, việc chính phủ theo tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của Ba Lan đưa ra các quyết định liên quan tới ngành tư pháp như hạ tuổi nghỉ hưu của các thẩm phán tòa án tối cao đã dẫn tới một vụ kiện của Liên hiệp châu Âu hôm 26 tháng 9 về điều mà khối này coi là vi phạm sự độc lập của các tòa án tại một nước thành viên. Quỹ Raftel của Na Uy nói rằng ông Adam Bodnar, 41 tuổi, và văn phòng ủy viên về nhân quyền ở Ba Lan đã được lựa chọn vì có lập trường quan trọng khi đối mặt với các diễn biến hiện thời ở Ba Lan. Bốn người từng nhận giải Rafto trong quá khứ, gồm bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện, ông Jose Ramos Horta của Đông Timor, ông Kim Dae-jung của Hàn Quốc và bà Shirin Ebadi của Iran, sau đó đã giành giải Nobel Hòa Bình. Giải thưởng danh giá này sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 10 ở Oslo. Trong một phát biểu được quỹ của mình công bố, ông Bodnia nói rằng giải thưởng trên cho thấy sự công nhận đối với nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự ở Ba Lan. Ông Bodnia, theo Reuters, là một công chức nên không thể nhận giải thưởng 20.000 đô la, nên nó sẽ được tặng cho các tổ chức xã hội dân sự ở Ba Lan.
Bảy người đàn ông đã bị bắt tại Hà Lan hôm thứ Năm vì bị nghi âm mưu mở một cuộc tấn công lớn của các phần tử cực đoan mà các công tố viên Hà Lan nói họ nghĩ đã được phá vỡ sau một cuộc điều tra kéo dài một tháng. Văn phòng công tố quốc gia trong một tuyên bố nói, cảnh sát vũ trang đầy đủ đã bắt những người này tại thị trấn Arnhem cách Amsterdam khoảng 100 km về phía nam và tại Vught ở miền nam Hà Lan gần biên giới với Đức và Bỉ. Cuộc điều tra do cơ quan tình báo phát động nói rằng cầm đầu nhóm này là một người đàn ông 34 tuổi gốc Iraq bị truy nã vì đã thực hiện một cuộc tấn công tại một điểm sinh hoạt có đông người tham dự và gây nên nhiều thương vong, theo như tuyên bố. Nghi can bị truy nã sử dụng áo vest có mang bom và súng tấn công để gây nhiều thiệt hại và có kế hoạch cho nổ một xe bom tại một địa điểm khác, các công tố viên nói. Một cuộc điều tra về những mục tiêu có thể bị tấn công đang được tiếp tục. Các công tố viên nói các nghi can tuổi từ 21 đến 34, ba trong số những người này có một công dân Iraq 34 tuổi trước đây đã bị kết án về tội âm mưu ra nước ngoài để tham gia các mạng lưới cực đoan. Những người này âm mưu mua súng tấn công AK-47, súng ngắn, áo vest mang bom, lựu đạn và các chất liệu chế bom và tìm cơ hội để được huấn luyện sử dụng các vũ khí này, theo như tuyên bố. Các công tố viên nói cuộc điều tra được thực hiện nhanh chóng trong tháng này vì các nghi can có nhiều tiến bộ trong việc chuẩn bị. Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Fred Grapperhaus nói với đài phát thanh quốc gia NOS của Hà Lan là cảnh sát hành động kịp thời để ngăn ngừa tấn công. Ngày thứ Sáu, 28 tháng 9, các nghi can sẽ được đưa ra trước một thẩm phán điều tra trong một cuộc thẩm vấn kín. Việc bắt giữ xảy ra vài tuần sau khi một công dân Afghanistan 19 tuổi sống tại Đức bị cáo buộc đâm hai du khách Mỹ tại nhà ga chính ở Amsterdam trong một vụ mà các công tố viên mô tả là một cuộc tấn công với động cơ cực đoan.
Nền kinh tế Mỹ trong quý 2 tăng trưởng 4,2%, đạt kết quả tốt nhất trong gần 4 năm qua, theo hãng tin AP. Hôm 27 tháng 9, chính phủ Mỹ công bố kết quả tổng sản phẩm quốc nội gồm cả hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ không thay đổi so với ước tính của Bộ Thương mại hồi tháng trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng mạnh là bằng chứng cho thấy chương trình kinh tế của ông đang có hiệu quả. Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 26 tháng 9 rằng chúng tôi làm tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của bất cứ người nào. Các nhà kinh tế tin rằng tăng trưởng đã chậm lại trong quý hiện tại, tức là quý 3, còn từ 3% đến 3,5%. Ngoài ra, các nhà kinh tế tin rằng trong năm nay, Hoa Kỳ có thể đạt mức tăng trưởng hàng năm khoảng 3%. Đây sẽ là mức tăng trưởng khả quan nhất kể từ năm 2005, 3 năm trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Sự cố này đã đẩy kinh tế Hoa Kỳ vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất tính từ những năm 1930. Tổng thống Trump thường lưu ý về những thành quả của ông so với khi ông vận động tranh cử tổng thống. Ông đổ lỗi cho những yếu kém của Tổng thống Obama về các chính sách kinh tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu của đài VOA xin kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.